Luận Đại Trí Đồ, quyển 1, phẩm mở đầu. Duyên khởi. Đường trí đồ Phật rộng mở bày, biển tâm sâu thẳm khắp cùng soi. Tướng trí đồ Phật nghĩa vô ngại, ngưỡng trí đồ Phật tánh khôn lường. Diệt tận gốc hai chấp có không, chân thật tướng Thế Tôn chỉ dạy. Thường trú bất hoại tịnh phiền não, kính lệ pháp Phật hằng tôn trọng. Ruộng phước kia thánh chúng dung trọng, hữu học vô học tự trang nghiêm. Mầm mãi đời sau hằng tiêu diệt, ngã bạc dứt cùng căn trừ sạch. Pháp thế gian vĩnh viễn xa lìa, nơi các pháp thường sanh công đức. Tại chúng hội tối tôn tối thượng, cúi lại chân tình đại đức tăng. Nhất tâm thâm kính lễ tam tôn, bậc cứu thế từ tôn Di Lạc. Trí huệ đệ nhất xá lợi Phất, vô tránh không hành tu Bồ Đề. Nay xin như lực tự diễn bày, đại trí bỉ ngàn thật tướng nghĩa. Ngưỡng mong chư thánh trí đức chân, nhất tâm tùy thuận lời con luận bàn. Đặt vấn đề: do nhân duyên gì mà Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật? Phật pháp chỉ được tuyên bày khi có đại nhân duyên, chẳng phải không nhân duyên hay do tiểu nhân duyên mà có được. Ví như núi Tu Di chẳng phải tự nhiên hay do một kích động nhỏ mà lay chuyển được. Nay do đại nhân duyên gì mà Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật? Luận giải. Duyên khởi thứ nhất. Trong Tam Tạng Kinh Điển, Phật đã dùng các phương tiện trí để trọng dẫn các thí dụ vì hàng thanh văn mà thuyết pháp. Thế nhưng Ngài chưa dọi thuyết về Bồ Tát hành. Ví như Kinh A Hàm chỉ nói đến việc Đức Thế Tôn thọ ký cho Bồ Tát Di Lạc về đời sau sẽ thành Phật, hiệu là Di Lạc, mà vẫn không nói gì về hạnh Bồ Tát cả. Nay Phật muốn vì Bồ Tát Di Lạc rộng nói về Bồ Tát hành. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ hai. Lại nữa, nay trong chúng hội có những Bồ Tát tu niệm Phật Tam Muội. Phật muốn cho họ được thể nhập vào niệm Phật Tam Muội, muốn họ ở trong Tam Muội được tăng ích, nên mới vì họ thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Như trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, ở phẩm đầu, Phật hiện thần túc thông, phóng kim sắc quang minh khắp chiếu cả mười phương thế giới. Phật thị hiện đại thân thanh tịnh, quang minh tỏa các diệu sắc đầy khắp hư không. Phật ở trong đại chúng đoan chánh thù diệu, chẳng ai bị kịp. Dĩ như núi Tu Di uy nghi giữa biển cả mênh mông. Các Bồ Tát thấy Phật biến hóa thần thông như vậy, đã nhất tâm niệm Phật Tam Muội, nên được bội phần tăng ích. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ ba. Lại nữa, Bồ Tát tức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện đảng sanh, phóng đại quang minh chiếu sáng khắp mười phương, đi bảy bước quan sát bốn phương, rồi thuyết bài kệ rằng: đây là thân rốt sao, thì hiện nơi thai phần, ta sẽ vì chúng sanh hiển bày lý giải thoát. Sau khi thuyết kệ như vậy rồi, Ngài lại hiển dụng thân của một người bình thường, từ khi sơ sanh cho đến lúc trưởng thành. Lại nữa, Ngài cũng hiển bày diệu pháp rời bỏ thân thuộc xuất gia học đạo. Rồi vào một đêm, khi bóng tối bao trùm hoàng cung, tỉnh giấc quan sát các cung phi mỹ nữ say sưa trong giấc ngủ, trông chẳng khác gì những xác chết không hồn. Ngài liền bảo Sa Đạt đem con ngựa kiền trắc theo ngài vượt thành đi tìm đạo. Đi được 12 do tuần, đến một khu rừng, ngài gặp đạo sĩ Bạc Già Bà tìm hiểu về lối tu khổ hạnh. Ngài lấy dao cắt tóc giao cho Sa Nặc mang về, cởi bỏ cẩm bào cùng các châu báu, khoác áo tăng già lê bằng vải thô. Ngài đến sông Ni Liên Thiền tu khổ hạnh. Mỗi ngày ngài chỉ dùng ít mè ít gạo. Sau 6 năm dài ép sát như vậy, ngài tự niệm rằng pháp tu khổ hạnh chẳng phải là chánh đạo. Ngài bèn rời bỏ chốn rừng già, tìm đến dưới cội cây bồ đề để tọa thiền, tự tìm cho được chân lý giải thoát. Loài ma dương đem 18 vạn ức ma chúng đến quấy phá ngài. Ngài đã dùng lực công đức hàng phục ma chúng và được vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ, khắp 3000 đại thiên thế giới, chư thiên ở các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới đến thỉnh ngài chuyển pháp luân. Y theo nguyện đại từ đại bi của chính mình cũng như của chư Phật quá khứ, ngài nhận lời thỉnh nguyện của chư thiên mà đến chuyển pháp luân, diễn bày di diệu pháp. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ tư. Lại nữa, có chúng sanh nghi rằng Đức Phật chưa chắc đã được nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chư pháp vô lượng vô số, như vậy làm sao một người có thể biết hết được? Phật an trú nơi Maha Bát Nhã Ba La Mật là thật tướng pháp thanh tịnh như hư không. Cho nên dù có vô lượng vô số pháp, ngài vẫn tự nói lên lời chân thật với chúng sanh rằng ta là bậc nhất thiết chủng trí, để phá trừ hết thảy các mối nghi của chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ năm. Lại nữa, có chúng sanh có thể độ được nhưng bị tà sư mê hoặc, khiến phải bị chìm đắm trong tà pháp, chẳng sao vào được chánh đạo. Phật vì họ khởi đại bi tâm, dùng đại công đức trí huệ phá các tà kiến chấp, dìu dắt họ vào Phật đạo. Phật vì họ thể hiện vô số các diệu lực công đức, như ở phẩm đầu kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật có nói: Phật nhập vào chánh định Tam Muội Vương. Sau khi xuất định, Phật hiển dùng thiên nhãn quán khắp 10 phương thế giới, khắp toàn thân, từ đầu ngón chân đến tận nhục kế ở đỉnh đầu, phóng ra vạn ức quang minh kim sắc chiếu đến vô lượng vô biên hằng xa thế giới Phật. Phật hiển bày diệu lực như vậy để phá nghi trừ chấp của chúng sanh, nhằm tuyên bày thật tướng của các pháp. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ sáu. Lại nữa, có chúng sanh mê muội nói lời phỉ báng rằng Phật chẳng có trí huệ siêu việt hơn người, chỉ dùng quyển thuật mê hoặc thế gian mà thôi. Nhằm phá trừ lưới nghi mê muội ấy, nên Phật hiện vô lượng trí huệ thần lực và dạy chúng sanh rằng ta là đấng có vô lượng trí huệ thần lực cao quý nhất trong 3 cõi, hằng cứu độ chúng sanh. Nếu chúng sanh nào khởi ác thì sẽ bị nghiệp lực lôi cuốn vào đường ác, chúng sanh nào khởi thiện sẽ được quả vị niết bàn. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ bảy. Lại nữa, Phật muốn chúng sanh tín thọ chánh pháp, Phật dạy rằng ta là bậc đại sư, đầy đủ 10 Phật lực, bốn vô sở quý, tự tài vô ngại, diễn âm sư tử hống, chuyển bánh xe pháp. Ta là bậc tối thượng trong hết thảy các cõi. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 8. Lại nữa, Phật muốn chúng sanh được pháp hỷ. Phật dạy chúng sanh rằng: các ngươi nên sanh tâm đại hoan hỷ. Vì sao? Vì các ngươi bị trói buộc trong lưới tà kiến. Còn ta, dù cho bọn ác sư bủa lưới tà kiến để mê hoặc, nhưng ta chẳng rơi vào các ác sự ấy. Bậc giác ngộ rất khó gặp. Nay các ngươi đã được duyên lành gặp ta, thì ta sẽ tùy cơ nghi thuyết các pháp thầm thâm để các ngươi tùy duyên thọ nhận. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 9. Lại nữa, Phật thương xót chúng sanh thường xuyên bị kiết sử quấy nhiễu, lại mang nặng các phiền não chướng cùng sở tri chướng, khiến phải chịu chìm đắm trong bể khổ sanh tử. Từ đời vô thỉ cho đến nay chẳng được cứu vớt, lại còn bị các ác sư ngoại đạo lừa dối mê hoặc. Phật dạy chúng sanh rằng: ta nay xuất thế làm bậc đại y dương, đầy đủ các dược pháp. Ta chỉ bày cho các ngươi biết, tùy bệnh mà chọn thuốc để uống sẽ được lành bệnh, được an lạc. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 10. Lại nữa, có chúng sanh nghi rằng Phật cũng như người thường, cũng sanh, già, bệnh, chết, cũng chịu cảnh nóng lạnh, đói khát như hết thảy mọi loài chúng sanh. Phật muốn đoạn nghi cho họ nên dạy rằng: thân Phật chẳng có thể nghĩ bàn được, ta có thể thị hiện vô số vô lượng thân. Các hàng trời, người muốn suy lượng về thân của ta, về âm thanh của ta chẳng thể thực hiện được ý định. Huống nữa là muốn nghĩ bàn về trí huệ tam muội của ta. Như bài kệ thuyết: thật tướng của chư pháp, các hàng phàm thiên dương, hết thảy chư thiên giới, mê muội chẳng nhận được. Pháp ấy rất thâm diệu, chẳng ai thể suy lượng. Phật xuất thế khai thị, sáng tỏ như mặt trời. Lại như khi Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên, chư Bồ Tát từ các cõi khác đến muốn đo lường thân Phật, đã vượt hư không, trải qua vô lượng cõi Phật, đến tận quốc độ của Đức Phật Qua Thượng mà vẫn còn trông thấy. Như bài kệ thuyết: hư không chẳng bờ mé, công đức Phật cũng vậy, muốn đo lường Phật thân, lao nhọc chẳng lường được. Vượt qua hư không giới, trải vô lượng cõi Phật, thấy thân Phật Thích Ca, vẫn thế chẳng gì khác. Phật thân như kim sơn, tỏa chiếu muôn ánh sáng, đầy tướng hảo trang nghiêm, như hoa xuân văng rải. Thân Phật chẳng thể lường được, quang minh và âm thanh của Phật chẳng thể lường được. Giới định huệ cùng hết thảy công đức của Phật cũng đều như vậy cả. Như trong kinh Phật Tích có trình bày đầy đủ. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 11. Lại nữa, Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh, đi bảy bước rồi tuyên thuyết rằng: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dịch nghĩa: trong vũ trụ này chẳng có gì bằng chân ngã. Tiếp đó Ngài thuyết kệ xong, Ngài trở lại thân hài nhi bình thường, phó cho các dưỡng mẫu chăm sóc nuôi nấng. Thế nhưng thân Phật là vô lượng, là cùng khắp. Phật vì chúng sanh mà thị hiện thân phàm phu. Từ khi sinh ra cho đến tuổi trưởng thành, Ngài cũng sinh hoạt như một người thường, cũng học đầy đủ các pháp thế gian. Phật hiển bày nhân pháp như vậy để chúng sanh tín nhận. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát mới sinh ra đã đi đứng nói năng được, thì người đời sẽ nghĩ rằng người như vậy chưa từng có ở thế gian, ắt phải là thiên long hay quỷ thần hiện thân ra vậy. Những việc người ấy làm chúng ta chẳng có thể làm được. Do nghĩ như vậy mà chúng sanh không mong cầu trở thành bậc thánh hiền. Cho nên Đức Thế Tôn từ nơi giường Lâm Tỳ Ni không đến ngay cội Bồ Đề để thành đấng vô thượng chánh giác, mà Ngài dùng phương tiện thị hiện thân hài nhi, dần dần theo tuổi lớn lên, thứ lớp học tập đầy đủ các môn văn học, mỹ thuật, nghệ thuật, hưởng thụ đầy đủ các thú vui chơi, theo nếp sống của hàng vương giả đương thời. Vào một hôm, trong khi đi dạo chơi bốn cửa thành, tình cờ thấy cảnh đau khổ của sanh và bệnh chết, Ngài quyết tâm lánh xa trần tục, nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo giải thoát. Ngài tìm đến đạo sĩ Bạc Già Bà cùng tu khổ hạnh, rồi thị hiện làm đệ tử của các vị đại tiên nhân Quốc Đà Già và A La Lá. Ngài thành tựu hết thảy các pháp tu của các vị này mà chẳng hề đắm nhiễm. Tuy Ngài có túc mạng thông, nhớ biết được tiền kiếp, đã có thời theo Phật Ca Diếp hành đạo, nhưng Ngài vẫn thị hiện tu khổ hạnh suốt 6 năm trời. Tuy Ngài là vị chúa tể của cả 3.000 đại thiên thế giới, nhưng Ngài vẫn thị hiện dẹp phá ma quân, hành đạo vô thượng. Ngài đã tùy thuần thế gian mà hiển bày thế pháp như trên đây. Nay Ngài lại hiện đại thần thông, đại trí lực, khiến chúng sanh thấy rõ thân Phật là biến khắp, chẳng ai có thể lường được, có thể nghĩ bàn được. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 12. Lại nữa, Phật muốn phá trừ hai chấp đoạn và thường của chúng sanh, đưa chúng sanh vào trung đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 13. Lại nữa, Phật muốn chúng sanh phân biệt rõ sanh thân và pháp thân, quả báo và cúng dường. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 14. Lại nữa, Phật muốn chúng sanh thấu rõ về A Bệ Bạc Trí và tướng của A Bệ Bạc Trí, thấy rõ quyển sự và ma sự. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 15. Lại nữa, vì nhân duyên cúng dường Bát Nhã Ba La Mật của chúng sanh ở đời sau mà Phật muốn thọ ký cho cả ba thừa. Như lời Phật dạy Ngài A Nan rằng: sau khi ta nhập Niết Bàn, kinh này sẽ truyền đến phương Nam, từ phương Nam sẽ truyền đến phương Tây, rồi 500 năm sau đó sẽ truyền đến phương Bắc. Ở phương Bắc sẽ có các thiền nam thiền nữ đem tài vật, hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, vân vân để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật này. Lại có người tự mình viết chép, hoặc khuyên người khác viết chép, hoặc trì tụng, tín thọ, chánh ức niệm như pháp tu hành, hoặc diễn nói khai thị cho người khác nghe. Phải nên biết, các thiện nam thiện nữ này sẽ hưởng thọ đủ các lạc thú thế gian, và cuối cùng sẽ được ba thừa đạo quả, sẽ được vào vô dư niết bàn. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 16. Lại nữa, Phật muốn thuyết giảng về tướng của đệ nhất nghĩa tất đàn. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Có bốn thứ tất đàn, đó là: 1. Thế giới tất đàn. 2. Vị nhân tất đàn. 3. Đối kỵ tất đàn. 4. Đề nhất nghĩa tất đàn. Trong bốn tất đàn này tổng nhiếp 12 bộ kinh, gồm 8.400 pháp tạng, tất cả đều là chân thật pháp, chẳng có gì trái ngược nhau. Sở dĩ trong Phật pháp nói có 4 tất đàn và nói cả 4 tất đàn đều như thật có là nhằm đối trị mọi sự nhận định của chúng sanh ở 4 phạm trù riêng biệt vậy. Thế giới tất đàn. Hỏi: vì sao nói có thế giới tất đàn? Đáp: vì thế giới do các pháp duyên hợp mà có. Ví như cái xe, do thùng xe, bánh xe, trục xe, căm xe, vân vân hòa hợp mà có. Cũng như vậy, con người có 5 ấm duyên hợp mà thành. Nếu thế giới tất đàn là không cần thiết thì Phật đã không nói rằng ta dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy chúng sanh theo các nghiệp thiện ác, chết đây, sanh kia, chịu các nghiệp quả báo. Kẻ có thiện nghiệp thì sanh về cõi trời, cõi người. Kẻ tạo ác nghiệp thì đọa vào 3 đường dữ. Lại nữa, kinh nói: một bậc thánh nhân xuất thế khiến nhiều người được nhờ ơn phước lạc. Ví như Đức Phật ra đời làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Kinh Pháp Cú nói: thần tự cứu thần, kẻ khác chẳng làm sao cứu thần được. Tự mình thực hành các thiện hành mới tự cứu mình được vậy. Kinh Bình Sa Dương ghi lời Phật dạy rằng: người chẳng chịu nghe pháp là người thường hay chấp ngã. Kinh Niết Bàn ghi lời Phật dạy rằng: từ đêm thành đạo đến khi nhập Niết Bàn, tất cả những lời Phật dạy trong khoảng thời gian đó đều là chân thật, không điên đảo. Hỏi: nếu không có ngã, không có chúng sanh, thì sao Phật lại nói ta dùng thiên nhãn thấy chúng sanh? Lại nữa, nếu nói chỉ có đệ nhất nghĩa tất đàn mới là chân thật, thì các tất đàn khác đều chẳng thật có hay sao? Đáp: chẳng phải như vậy. Tất cả 4 tất đàn đều là chân thật, đều là như như pháp tánh thực tế cả. Thế giới, người, vật, vân vân có thể được xét như sau. Xét về tánh thì thế giới tất đàn nói là không, còn đệ nhất nghĩa tất đàn nói là có. Xét về tướng thì thế giới tất đàn nói là có, còn đệ nhất nghĩa tất đàn nói là không. Hỏi: vì sao nói như vậy? Đáp: người do duyên năm ấm hòa hợp nên có. Cũng như vậy, sữa do duyên hòa hợp của sắc, thanh, hương, vị, xúc mà có vậy. Sữa chẳng có thể tự có được, nhưng nếu đã có sữa thì các duyên hòa hợp tạo ra sữa cũng phải có. Do có danh, có tướng, cho nên thế giới tất đàn nói là có vậy. Vị nhân tất đàn. Hỏi: tâm hạnh của mỗi người mỗi khác. Có người thoạt nghe thuyết pháp đã hiểu ngay, có người nghe đi nghe lại nhiều lần mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Như trong kinh đã nói, do tạp báo mà có tạp sanh ở thế gian, dẫn đến có tạp xúc, tạp thọ. Vậy nên đối với mỗi người phải tùy theo căn cơ của họ mà nói cho họ nghe, thì họ mới thọ nhận được pháp. Lại nữa, trong kinh Phá Quần Tà có ghi trường hợp một người đến hỏi Phật: bạch Thế Tôn, ai là người phải thọ quả báo? Được Phật trả lời rằng: chẳng có ai xúc, cũng chẳng có ai thọ. Hai vấn đề vừa nêu trên đây có gì trái ngược nhau chăng? Đáp: trước là vì hạng người chẳng tin có đời sau, chẳng tin có tội phước, khiến phải rơi về chấp đoạn. Phật muốn đoạn nghi cho họ và muốn nhổ tận gốc đoạn kiến nên mới dạy. Do tạp nghiệp báo mà có tạp sanh ở thế gian này, dẫn đến có tạp xúc, tạp thọ. Sau là vì hạng người thâm chấp ngã và ngã sở, khiến phải rơi vào thường kiến. Vậy nên khi có người đến hỏi Phật ai thọ quả báo, thì Phật trả lời dứt khoát rằng: chẳng có ai xúc, chẳng có ai thọ. Vì sao? Vì nếu họ nghe nói có người xúc, có người thọ, thì họ rơi ngay về thường kiến và ngã kiến vậy. Các lối nói phân biệt tùy theo từng đối tượng như vậy gọi là dị nhân tất đàn. Đối trị tất đàn. Hỏi: sao gọi là đối trị tất đàn? Đáp: pháp đối trị thì có, mà thật tánh thì không. Ví như các món ăn hoặc các cây cỏ thuốc trồng, cây, mặn, vân vân. Đối với các bệnh phong thấp, bài sùi có thể là những phương thuốc hay, mà đối với nhiều bệnh khác thì chẳng phải như vậy. Các món ăn hoặc các cây cỏ thuốc có chất đắng, chua, vân vân. Đối với các bệnh lành thì có thể là những phương thuốc hay, mà đối với nhiều bệnh khác thì chẳng phải như vậy. Dùng Phật pháp để trị tâm bệnh của chúng sanh cũng tương tự như vậy. Ví như quán bất tịnh là pháp hữu hiệu nhất để đối trị bệnh tham dục nặng nề. Nhưng pháp quán này chẳng có thể đối trị được bệnh sân nhuế. Vì sao? Đối với hạng người này, pháp quán bất tịnh chỉ làm tăng thêm lửa sân mà thôi. Đối với họ, phải dùng từ tâm mới đối trị được. Quán từ bi là phương pháp hữu hiệu nhất để đối trị bệnh sân nhuế. Nhưng pháp quán này chẳng có thể đối trị được bệnh tham dục. Vì sao? Vì người tham dục mong cầu sự tốt đẹp, mà pháp quán này chỉ làm cho sự tham dục càng thêm tăng trưởng. Quán nhân duyên là phương pháp hữu hiệu nhất để đối trị bệnh ngu si. Nhưng pháp quán này chẳng có thể đối trị được các bệnh tham dục và sân nhuế. Vì sao? Vì khi quán như vậy, các hạng người này dễ sanh tà kiến, mà tà kiến tức là ngu si vậy. Hỏi: trong pháp Phật thì pháp nhân duyên là pháp thầm thâm, như lời Phật dạy ngài A Nan. Pháp nhân duyên khó thấy, khó hiểu, khó tỏ ngộ, khó quán sát. Như vậy người trí mới thấy rõ được, kẻ ngu làm sao có thể hiểu được? Đối với hạng người này thì những pháp thông thường còn chưa hiểu nổi, huống nữa là pháp nhân duyên quá cao sâu, làm sao họ có thể hiểu được? Này, vì sao lại nói người ngu si nên quán pháp nhân duyên? Đáp: hạng người này chẳng phải ngu si như bò trâu, dê ngựa, mà chỉ vì họ bị vô minh ngăn che tâm trí nên khởi sanh đủ thứ tà kiến chấp. Nếu họ quán được pháp nhân duyên thì họ sẽ cởi bỏ được tà tâm. Vậy nên pháp quán này là thiện pháp đối trị bệnh ngu si. Đối với hạng người nhiều sân nhuế và tham dục thì pháp quán này chẳng phải là pháp đối trị hay. Chỉ có quán từ bi mới trừ được độc hại của bệnh sân nhuế, cũng như quán bất tịnh mới nhổ tận gốc rễ căn bệnh tham dục. Lại nữa, có người điên đảo rơi về thường kiến, chẳng biết sự tương sanh tương lập giữa các pháp, thì phải nên dạy họ quán vô thường. Đây là đối trị tất đàn, chẳng phải là đệ nhất nghĩa tất đàn. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều tự tánh không, như bài kệ thuyết: vô thường nhận là thường, ấy gọi là điên đảo. Tánh không chẳng phải thường, cũng chẳng phải vô thường. Hỏi: hết thảy pháp hữu vi đều mang tướng vô thường, như vậy là đệ nhất nghĩa chăng? Lại nữa, hết thảy các pháp hữu vi đều có bốn tướng: sanh, trú, dị, diệt. Như vậy vô thường là thật. Vì sao nói vô thường chẳng phải là thật? Đáp: pháp hữu vi chẳng có bốn tướng ấy, vì cả bốn tướng ấy đều không có thật. Vì sao? Nếu sanh, trú, dị, diệt là tướng của pháp hữu vi, thì ở nơi sanh cũng phải có cả bốn tướng ấy, dẫn đến nơi trú, nơi gì, nơi diệt cũng phải có đủ cả bốn tướng ấy. Như vậy quả là vô cùng vô tận. Lại nữa, nếu pháp hữu vi có bốn tướng sanh, trú, dị, diệt, và mỗi một trong bốn tướng ấy cũng có đầy đủ cả bốn tướng ấy, thì cũng chẳng nên nói pháp hữu vi là thật có. Vì sao? Vì thật tướng của pháp hữu vi cũng là không. Bởi vậy nên nói pháp hữu vi là vô thường, chẳng phải là đệ nhất nghĩa tất đàn vậy. Lại nữa, nếu hết thảy pháp tánh đều là vô thường thì chẳng có nghiệp báo hiện hành. Vì sao? Vì vô thường là sanh diệt, mà đã là sanh diệt thì tự như hạt giống đã bị hư thối, chẳng sao sanh được cây, được quả. Vậy nên chẳng có hành nghiệp, cũng chẳng có quả báo được. Nay hết thảy chư hiền thánh đều nói đến quả báo, và chư thiền tri thức đều tính thọ, nên phải biết các pháp chẳng phải tánh vô thường vậy. Do được vô lượng duyên tạo tác mà các pháp hữu vi có bốn tướng sanh, trú, dị, diệt. Nói các pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã đều như vậy cả. Do đối trị tức đàn mà phân biệt ra có các tướng sai khác. Đệ nhất nghĩa tất đàn. Hỏi: sao gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn? Đáp: tất cả các luận nghị, ngôn ngữ, thật pháp cũng như phi pháp đều có thể phân biệt, có thể phá tán. Chỉ riêng chân thật pháp của Phật, của Bồ Tát, của Bích Chi Phật, của A-La-Hán là chẳng có thể phá tán được mà thôi. Bởi vậy nên những gì mà ba tất đàn trên không thông suốt được thì đệ nhất nghĩa tất đàn đều thông suốt được cả. Hỏi: sao gọi là thông suốt? Đáp: thông suốt là vượt ra khỏi mọi lỗi lầm, chẳng thể đổi thay, chẳng có gì hơn được. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa tất đàn chẳng thể bị phá hoại, chẳng thể làm biến đổi được. Trong khi đó thì các tất đàn khác đều bị phá hoại, đều biến đổi, như bài kệ thuyết: kiến chấp nơi các pháp, hí luận khởi cạnh tranh, biết vậy thật biết pháp, không biết là bán pháp. Chẳng dung pháp của người, ấy là kẻ vô trí, y nơi từ kiến pháp khởi sanh các luận giải. Đối với bậc tình trí, chẳng gì mà chẳng tình. Trong bài kệ trên đây, Phật thuyết về tướng của đệ nhất nghĩa tất đàn. Hàm ý nghĩa: ở thế gian, chúng sanh thường khởi các kiến chấp, lại tự y theo luận giải của riêng mình nên thường khởi cạnh tranh. Chúng sanh đâu có biết rằng gốc của tất cả hí luận đều ở nơi kiến chấp. Như bài kệ thuyết: hí luận sanh do gì thọ pháp, pháp chẳng thọ, luận chẳng giấy sanh. Có thọ không thọ đều kiến chấp, biết vậy rồi mọi chấp tiêu trừ. Nếu hành giả biết rõ như vậy thì đối với mọi pháp, mọi thuyết, mọi lý luận cũng đều chẳng lãnh thọ, chẳng kiến chấp, chẳng bảo thủ ý kiến của riêng mình. Do vậy mà chẳng cùng người khác khởi cạnh tranh. Biết như vậy là như thật biết, vì cam lồ của pháp Phật. Nếu chẳng biết như vậy là quỷ bán pháp. Nếu chẳng thọ nhận pháp của người khác, hoặc chẳng hay biết đến, thì đó là người vô trí. Bởi vậy nên những ai khởi tranh luận cũng đều là vô trí cả. Vì sao? Vì ai cũng cho pháp của mình là chân thật bậc nhất, pháp của người là vọng ngữ, là không đứng đắn. Đó là cội gốc của sự đấu tranh tương tục không ngừng nghỉ. Dĩ như luật pháp thế gian ban hành những hình phạt độc ác, như tra khảo, chém giết, nhằm trừng trị những kẻ phạm tội, người thế tục cho đó là đúng, là tình, còn người tu hành thì cho đó là xấu, ác, là bất tình. Lại nữa, người xuất gia ngoại đạo tin ở pháp tu khổ hạnh của mình là đúng, các pháp tu khác đều là si pháp cả. Hàng Bạch Y Bà La Môn cũng cho pháp của mình là diệu pháp, còn các pháp khác chỉ là vọng ngữ. Lại nữa, sau khi Phật nhập Niết Bàn, các tỳ kheo do không có cùng quan điểm với nhau về một số vấn đề đã chia thành nhiều bộ phái tranh luận với nhau kéo dài hàng thế kỷ. Chỉ nói riêng quan điểm về sắc thân của con người cũng đã có nhiều sai khác. Có người cho rằng con người do bốn đại duyên hợp tạo thành, có người thì cho rằng con người do năm ấm duyên hợp tạo thành, có người thì cho rằng con người chẳng ngoài năm ấm, năm ấm chẳng ngoài con người. Không thể nói năm ấm là con người, ngoài năm ấm có con người, vì con người được xếp vào tạng thứ năm, chẳng nhiếp vào pháp tạng, nên là bất khả thuyết, chẳng thể dùng lời nói lên được. Có nhóm cho rằng trong mọi sự việc, ở mọi thời, nơi mọi pháp môn, chẳng sao tìm được ngã, vì ngã ví như lông rùa sừng thỏ, chẳng sao có được. Có nhóm cho rằng năm ấm, 12 nhập, 18 giới là thật có, mà ở trong đó vẫn chẳng sao tìm được ngã. Có nhóm lại cho rằng hết thảy pháp chẳng có sanh, chẳng có diệt, nên chẳng có gì hết. Hết thảy pháp Phật đều ví như lông rùa sừng thỏ, là thường không vậy. Tóm lại, hết thảy hàng luận nghị đều suy nghĩ theo ý riêng của mình, chẳng ai muốn nghe pháp của người khác. Ai cũng muốn tự cho pháp của mình là thật, pháp của người là vọng, để rồi tự thọ lãnh và tu hành pháp riêng của mình. Ai cũng thủ chấp pháp của mình, chẳng hề quan tâm đến pháp của người khác. Đó là lỗi lầm lớn của hàng nghị luận vậy. Các bậc tu hành khi đã đến chỗ rốt ráo thanh tịnh, đã rõ được đệ nhất nghĩa rồi, thì trong hết thảy các pháp chẳng thấy có pháp nào là chẳng thanh tịnh cả. Hỏi: nếu nói hết thảy các kiến chấp đều lầm lỗi, thì sao lại nói đệ nhất nghĩa tất đàn là đúng? Đáp: hết thảy các ngữ ngôn, hết thảy các tướng tâm đều diệt, đều chẳng có chỗ sở y. Bởi vậy nên hết thảy pháp chẳng thị hiện, chẳng có trước cũng chẳng có sau, chẳng có thành cũng chẳng có hoại. Như vậy là đệ nhất nghĩa tất đạt. Như bài kệ thuyết: nói đăng bạc dứt, tâm hành cũng không, chẳng sanh chẳng diệt, như pháp niết bàn. Nói có hành xứ là thế giới pháp, nói không hành xứ là đệ nhất nghĩa. Hết thảy đều thật, hết thảy không thật, và hết thảy thật cũng là không thật. Hết thảy không thật chẳng phải không thật, ấy thật tướng pháp, thật tướng vô tướng. Đệ nhất nghĩa tất đàn được nói trong kinh Maha Diễn là như vậy. Nghĩa lý quá sâu xa, rất khó thấy, rất khó giải. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 17. Lại nữa, Phật muốn hàng đại luận sư như Phạm Chí, Trường Cảo. Một vị Phạm Chí có móng tay dài, sanh tính tâm thanh tịnh đối với Phật pháp. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Trong kinh có nói Phạm Chí, Trường Cảo cùng với một số các vị đại luận sư ở cõi Diêm Phù Đề cho rằng hết thảy các luận thuyết đều có thể phá, hết thảy các lời đều có thể hoại, mọi chấp thủ đều có thể bị lay chuyển. Vậy nên chẳng có pháp nào đáng tin tưởng, chẳng có người nào đáng tôn kính. Trong kinh Xá Lợi Phất Bản Mạc có chép về vị Phạm Chí này như sau: ông là cậu của ngài Xá Lợi Phất, tên là Câu Hy La. Và một hôm, Câu Hy La luận nghị với bà chị là bà Xá Lợi, nhưng chẳng sao có thể bị kịp, ông bèn nghĩ rằng: đây chẳng phải do sức của chị ta, ắt phải là có một đại trí giả gá vào bào thai của chị ta, gửi lời qua trung gian của mẹ. Vị này chưa sanh mà đã như vậy rồi, ắt về sau sẽ là một bậc có trí huệ siêu quần. Suy nghĩ như vậy rồi, ông sanh tâm kiêu mạn tật đố, nên liền hạ quyết tâm xuất gia làm phàm chí để được học thuật nhiều các kinh thơ luận nghĩa. Ông tìm đến xứ Nam Trúc tham cứu kinh thơ. Có người hỏi ông muốn học những kinh gì, ông không chút ngần ngại đáp rằng: ta muốn học đủ cả 18 bộ kinh. Lại có người nói với ông rằng: suốt một đời người học thông suốt một bộ kinh còn có, huống nữa là học đủ 18 bộ kinh. Mặc dù nghe như vậy, ông vẫn không sờn lòng và phát thệ rằng: ta đã bị người làm nhục nên ta quyết chẳng cắt móng tay. Ta quyết tâm học thông suốt hết cả 18 bộ kinh. Người ngoài thấy ông để móng tay dài nên gọi ông là Phạm Chí Trường Trảo. Trường Trảo dồn hết nghị lực học thông suốt cả 18 bộ kinh, rồi dùng trí huệ phá các luận nghĩa của các luận sư đương thời. Một hôm, Trường Trảo trở về quê cũ hỏi thăm tin tức về bà chị. Có người nghe ông hỏi: chị ta sanh rồi, nay ở đâu? Liền trả lời: con trai của chị ông khi mới vừa 8 tuổi đã thông suốt hết các kinh thơ, đến năm 16 tuổi đã luận nghĩa vô ngại thắng hết các luận sư danh tiếng. Hiện nay có một đạo nhân tên là Cù Đàm, thuộc dòng họ Thích, thu nhận con của chị ông làm đệ tử. Trường Trảo nghe xong liền dấy tâm kiêu mạn, chẳng tin sự việc có thể xảy ra như vậy, bèn nói với người kia rằng: con của chị ta thông minh xuất chúng, như vậy đạo nhân Cù Đàm đã dùng tà thuật gì mà dụ dỗ cháu của ta cạo đầu làm đệ tử? Nói xong, ông liền đi đến chỗ Phật để hỏi cho ra lẽ. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất vừa mới thọ giới được nửa tháng, đang đứng hầu bên Phật. Trường Trảo nghe Phật hỏi thăm liền ngồi xuống một bên, giấy niệm rằng: trí huệ của ta ví như biển cả mênh mông, có công năng phá được hết thảy các luận nghị. Ta hãy thử hỏi xem đạo nhân Cù Đàm đã dùng luận nghị gì mà thu phục được con của chị ta làm đệ tử. Suy nghĩ như vậy rồi, ông bèn nói với Phật rằng: này ông Cù Đàm, hết thảy pháp ta đều chẳng thọ, ý ông nghĩ sao? Phật đáp: hết thảy pháp ngươi đều chẳng thọ, như vậy ngươi có thọ kiến chấp ấy không? Lúc bấy giờ Trường Trảo như con ngựa tốt, vừa thấy bóng roi liền chạy về đúng đường. Ông liền xả bỏ tâm kiêu mạn, cúi đầu suy nghĩ: đã nói chẳng thọ hết thảy pháp thì làm sao ta thọ kiến chấp ấy được? Nghĩ như vậy rồi, ông liền nói với Phật rằng: này ông Cù Đàm, hết thảy pháp ta đều chẳng thọ, kể luôn cả kiến chấp ấy ta cũng chẳng thọ nữa. Phật dạy: ngươi nói hết thảy các pháp ngươi đều chẳng thọ, đến kiến chấp chẳng thọ đó ngươi cũng chẳng thọ luôn. Như vậy có gì khác đâu mà ngươi sanh kiêu mạn. Trường Trảo biết mình tự mâu thuẫn với chính mình, sinh tâm cung kính Phật và tự nghĩ rằng: ta rơi vào chỗ mâu thuẫn rồi. Phật chẳng vạch trần chỗ mâu thuẫn nơi ý nghĩ của ta, Phật cũng chẳng nói gì trái với ta cả. Thế mới biết tâm Phật thật nhu nhuyễn thanh tịnh, hết thảy ngôn ngữ luận nghị đều diệt mới là đại thâm pháp, là pháp thanh tịnh bậc nhất, chẳng lỗi lầm. Trường Trảo rõ biết Phật thuyết pháp chỉ nhằm đoạn tà kiến cho riêng mình, nên đang ngồi tại chỗ mà ông đã xa lìa được trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Ngay lúc ấy, ngài Xá Lợi Phất thoạt nghe lời Phật dạy như vậy, liền chứng quả A-la-hán. Nếu Phạm Chí Trường Trảo chẳng được nghe khí phần Bát Nhã Ba La Mật là pháp đệ nhất nghĩa, thì một chút lòng tin cũng chẳng thể có được, huống nữa là được đạo quả của bậc xuất thế. Phật muốn dìu dắt các đại luận sư lời căn thượng trí như ông Phạm Chí Trường Trảo, nên mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 18. Lại nữa, chư Phật có hai lối thuyết pháp là: thứ nhất, quán tâm chúng sanh mà thuyết pháp; thứ hai, quán các tướng mà thuyết pháp. Nay Phật muốn cho chúng sanh thấy rõ thật tướng của các pháp, như ở phẩm Vấn Tướng, phẩm thứ 49 của kinh Bát Nhã Ba La Mật. Khi các chư thiên hỏi Phật: Bát Nhã Ba La Mật rất sâu xa, như vậy làm sao có thể biết được tướng của Bát Nhã Ba La Mật? Phật liền dạy rằng: Này các thiên tử, không tướng, vô tướng tướng, vô tác tướng, vô sanh tướng, vô diệt tướng, vô tình tướng, vô cấu tướng, vô hành tướng, vô sở hữu tướng, như hư không tướng, vân vân, đều là tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 19. Lại nữa, cũng có hai lối thuyết pháp là: thứ nhất, thuyết pháp có tranh cãi; thứ nhì, thuyết pháp không có tranh cãi. Nói có tướng hay không có tướng, có vật hay không có vật, có chỗ y cứ hay không có chỗ y cứ, có thế giới hay không có thế giới, vân vân, dẫn đến có mê, có ngộ, có chúng sanh, có Phật, vân vân, đều thuộc về lối thuyết pháp có tranh cãi, vì có đối đãi vậy. Nay Phật muốn thuyết minh lối thuyết không có tranh cãi. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Hỏi: Phật là đấng đại từ đại bi, chỉ thuyết những pháp không có tranh cãi, vì sao Phật cũng có thuyết những pháp có tranh cãi? Đáp: các pháp không tranh cãi đều là vô tướng, thường vắng lặng, nên chẳng có thể dùng lời nói mà diễn bày được. Các pháp bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, cũng như các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, vân vân, đều vắng lặng, chẳng có hí luận. Người lợi căn thượng trí nghe xong liền hiểu ý Phật, nên chẳng khởi tranh cãi. Người độn căn thiểu trí, vì chẳng hiểu được ý Phật, nên sanh chấp tướng, rồi từ đó khởi tranh cãi. Bát Nhã Ba La Mật là pháp rốt ráo, nên chẳng có tranh cãi. Vì sao? Vì đã là rốt ráo thì chẳng còn có đối đãi, nên chẳng y cứ vào đâu để khởi tranh cãi. Lại nữa, đã là rốt ráo thì có và không đều vắng lặng. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi thứ 20. Lại nữa, trong kinh thường nói về ba lối thuyết pháp, đó là: thứ nhất, thuyết về pháp thiện; thứ nhì, thuyết về pháp bất thiện; thứ ba, thuyết về pháp vô ký. Nay Phật muốn thuyết về pháp không, chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện, cũng chẳng phải vô ký, nên mới thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật này. Khi thuyết về các pháp hữu học, pháp vô học, pháp kiến đế, các pháp thường, trung, hạ cùng vô lượng các pháp khác, đều phải dùng đến ba lối thuyết pháp nêu trên đây. Dĩ như khi thuyết tứ niệm xứ cho hàng thanh văn, Phật chỉ nhằm dạy các tỷ kheo quán thân bất tịnh để đối trị với bệnh tham dục. Trái lại, khi thuyết giảng tứ niệm xứ cho hàng Bồ Tát, thì Phật lại dạy dùng trí huệ Bát Nhã để quán nội thân bất tịnh mà vẫn chẳng sanh giác quán. Bồ Tát quán nội thân bất tịnh mà không sanh giác quán là việc rất khó làm, nhưng người tu hành Bồ Tát phải hạ quyết tâm làm cho được. Cũng như vậy, Bồ Tát quán ngoại thân, nội ngoại thân, mà ở nơi thân vẫn chẳng sanh giác quán, tức là bất khả đắc thân. Bởi vậy nên Bồ Tát được vô sở đắc. Đối với ba niệm xứ kia cũng đều như vậy. Nói rộng, tu bốn chánh cần, bốn như ý túc cùng tất cả các pháp môn khác cũng đều như vậy cả. Lại nữa, trong các kinh thường nói năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Thế nhưng trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, Phật lại dạy ngài Tu Bồ Đề rằng Bồ Tát quán sắc là thường, mà chẳng hành sắc thường mới là hành Bát Nhã Ba La Mật. Quán thọ, tưởng, hành, thức là thường, mà chẳng hành thọ, tưởng, hành, thức, thường là hành Bát Nhã Ba La Mật. Dẫn đến quán sắc là vô thường, mà chẳng hành sắc vô thường, vân vân, mới là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nói rộng cho đến vô lượng pháp môn cũng đều như vậy cả. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật vô cùng vô tận, lý duyên khởi cũng vô lượng vô biên. Nay chỉ lược thuyết một số lý duyên khởi đủ để dẫn nhập vào bộ luận này.